làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo. Lịch sử ghi nhận rằng Phật giáo đã có truyền thống gắn bó mật thiết và lâu dài với đất nước Việt Nam từ thời kỳ lập quốc cho đến ngày nay. Vì thế, Hòa Thượng Trí Thủ từng khẳng định rằng chúng ta làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo, và làm cho Phật giáo cũng là làm cho đất nước. Lời tuyên bố này của Ngài quả thực là sáng suốt, và ngày nay chúng ta càng thấy rõ giá trị của lời Hòa Thượng dạy. Tại sao làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo, và càng làm cho đất nước thì Phật giáo càng hưng thạnh? Chúng ta cần tìm hiểu ý này. Sau khi Phật diệt độ, Phật giáo đã phát triển trên toàn nước Ấn Độ và được truyền bá qua vùng Trung Á, đến Trung Đông và nước Liên Xô cũ. Điều này cho thấy rõ sự lớn mạnh của Phật giáo thời bấy giờ. Nhưng sau đó, nơi sản sinh ra Đạo Phật là Ấn Độ, cũng như tất cả các nước ở Trung Á, Trung Đông, Phật giáo đều bị tiêu diệt. Từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 18, trải qua 500 năm, Đạo Phật đã mất dạng ở Ấn Độ, đến mức cái tên Phật giáo cũng không được biết đến, không còn người tu theo Phật giáo. Và từ phía Tây Ấn Độ là Afghanistan đi dài xuống Trung Đông, đến khi xảy ra việc quân Taliban bắn phá các tượng Phật vĩ đại cổ xưa trên vách núi, thì người ta mới nhận ra được sự có mặt của Phật giáo ở vùng này từ thời xa xưa. Qua những dữ kiện trên cho thấy, Phật giáo đã phát triển ở thời kỳ nào đó và đã bị mai một. Điều này giúp cho chúng ta thấy rõ hơn giá trị của lời Hòa Thượng Trí Thủ dạy rằng làm cho đất nước cũng là làm cho Đạo Phật. Thật vậy, nếu nghĩ sai lầm rằng những gì làm cho đất nước không phải là làm cho Đạo Phật, và giới Phật giáo cứ khai thác mảng tiêu cực yếm thế, coi mọi sự việc đều không có. Bản thân người tu sống tiêu cực và hướng dẫn người sống tiêu cực, thì đến khi đất nước suy yếu, giặc kéo đến, không thể làm gì, chỉ ngồi chờ chết. Điển hình như Hồi giáo nổi lên ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12 đã tiêu diệt hoàn toàn Phật giáo là vậy. Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam có hướng đi khác hẳn. Với chủ trương Phật giáo và dân tộc là một, nên khi đất nước Việt Nam rơi vào sự đô hộ của quân Hán, các nhà truyền giáo Đạo Phật ở Việt Nam đã khơi dậy cho nhân dân Việt Nam ý chí quật cường, độc lập, tự do. Thật vậy, nghiên cứu lịch sử, chúng ta thấy từ thời kỳ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ở đầu công nguyên, đa số là nữ tướng. Vì Trung Quốc đã bắt tất cả nam giới đi phu để ngăn chặn sự nổi dậy đánh đuổi họ. Trong những nữ tướng đánh giặc của Hai Bà Trưng, có 5 người nổi tiếng, mà 3 người là Ni Cô và 2 người là Ưu Bà Di. Rõ ràng, Phật giáo Việt Nam chúng ta có điểm khác biệt như vậy. Tuy hiền lành từ bi, nhưng có tinh thần dân tộc rất cao. Phật giáo và dân tộc là một, quả không sai. Đến thời Lý Nam Đế dựng nước, cùng với tư cách một Phật tử thuần thành, phát xuất từ chùa, ông thành lập quân đội chống giặc và Hộp Nội Các cũng ở chùa. Và khi giành được độc lập, ông lập nước tên là Vạn Xuân cũng ở chùa, nên ông đặt tên là Chùa Khai Quốc. Sử ghi rằng, vừa lên ngôi, ông đã cho xây chùa trước khi xây cung điện là thế. Đến thời nhà Lê, Thiền sư Vạn Hạnh đổi tên chùa là Trấn Quốc, vì lúc đó là thời kỳ giữ nước. Trước kia, chùa này còn có tên là Chùa Trấn Bắc do Khuôn Việt Đại sư đặt. Nói lên việc giữ gìn phòng thủ đối với Trung Quốc ở phía Bắc thường dòm ngó và thôn tính nước ta. Những sự kiện lịch sử đã chứng minh rằng, từ thuở bình minh của nước nhà, sinh hoạt Phật giáo vẫn luôn hướng đến việc dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên, cũng có thời kỳ Phật giáo làm cho nhân dân quên hẳn mình và tu sĩ Phật giáo, cũng sống thờ ơ với hoạt động xã hội. Tất nhiên, Phật giáo cũng phải suy yếu khi sống không dính líu gì đến đất nước. Thiết nghĩ chúng ta cần phải biết kết hợp với những việc làm cho đất nước hưng thạnh. Làm như vậy, Phật giáo mới phát triển được. Điều này dễ nhận ra ở thời nay, Phật giáo phát triển là nhờ đất nước độc lập. Thực tế lịch sử cho thấy, vào thời kỳ nước chúng ta bị Pháp đô hộ, chùa bị phá hủy nhiều mà không được xây dựng. Đó cũng chính là thời Phật giáo suy mạc. Đến thời Ngô Đình Nhiệm, việc sửa chữa hoặc xây dựng chùa rất khó được cho phép. Ngày nay, đất nước chúng ta độc lập, thống nhất, tất cả tôn giáo đều được bình đẳng. Mọi người được tự do tín ngưỡng, miễn là tôn trọng luật pháp. Và nhà nước cũng trân trọng những người có đóng góp cho việc xây dựng đất nước, phát triển xã hội. Nếu Phật giáo chúng ta gắn liền với dân tộc, lấy việc của dân tộc làm việc của mình, đặt sự tồn tại và phát triển của mình trong sự tồn tại phát triển của dân tộc. Việc làm của Phật giáo và của dân tộc Việt Nam quyện vào nhau thì nhất định chúng ta phát triển được và vị trí của Phật giáo trong xã hội trở thành lớn. Một lần nữa, chúng ta thấy rõ khẩu hiệu làm cho đất nước là làm cho Phật giáo do Hòa Thượng Trí Thủ đề ra hoàn toàn chính xác và có giá trị tuyệt đối. Riêng tôi nhờ sinh hoạt theo tinh thần này mà trải qua suốt thời gian dài gần 30 năm, tôi đã thành tựu một số việc cho đạo cũng như đóng góp được một phần cho đất nước. Thành quả của việc đạo và việc đời tự nhiên ảnh hưởng hỗ tương cho nhau tốt đẹp. Chúng ta có đóng góp nhiều cho đất nước thì nhà nước trân trọng và ủng hộ những sinh hoạt của chúng ta. Việc này rất rõ, điển hình như chùa Phổ Quang này sau ngày giải phóng thuộc quân khu 7, sau đó giao cho Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình quản lý. Khi tôi làm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã mời tôi nhận lại chùa này. Vì lúc đó, phải nói rằng Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh có đóng góp nhiều cho xã hội. Chúng ta có công nên được đền đáp là việc đương nhiên. Sau này, Hòa Thượng Như Niệm trụ trì chùa Phổ Quang, thấy bên cạnh chùa có bãi đất trống nên đề nghị Thành hội làm đơn xin mở rộng khuôn viên chùa. Và nhà nước cũng chấp thuận cho chúng ta thêm 1.700 mét. Phật giáo chúng ta đã chung sức nhiệt tình hỗ trợ những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Mỗi năm, riêng Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ cả 100 tỷ đồng. Vì thế, Phật giáo được nhân dân quý trọng và nhà nước cũng trân trọng chúng ta. Sinh hoạt của chúng ta theo đó có phần dễ dàng hơn. Rõ ràng, sự đóng góp của chúng ta cho đất nước, cho xã hội là làm cho Phật giáo phát triển với biết bao nhiêu trường hạ được tổ chức mỗi năm khắp cả nước. Biết bao nhiêu trường Phật học ở cả 3 miền đất nước và nhiều sinh hoạt khác nữa. Qua truyền thống Phật giáo gắn bó với dân tộc từ nghìn xưa, cộng thêm những hoạt động tích cực của chúng ta trong các lĩnh vực từ thiện, xã hội, giáo dục, y tế, v.v. trong suốt nhiều năm qua. Nhà nước đã thấy rõ những việc làm rất tốt đẹp của Phật giáo chúng ta, cùng với sự sáng suốt của các nhà lãnh đạo. Nên đối với những vụ việc xấu của một nhóm nhỏ người chống đối, nhà nước đã xếp họ vào thành phần không phải là Phật giáo và khoanh họ lại. Đó là điều may mắn cho Phật giáo chúng ta. Thiết nghĩ những việc làm tác hại cho đất nước, cho Phật giáo Việt Nam hoàn toàn trái với tinh thần Phật dạy, trái với con đường của cha ông chúng ta đã đi. Chẳng có lợi ích gì cho Phật giáo và đất nước, mà chỉ phục vụ cho ý đồ đen tối và làm lợi cho một số người xấu ác. Chúng ta giữ giới không sát sanh, đương nhiên không giết giặc. Nhưng những người có khả năng chống giặc bảo vệ chúng ta mà chúng ta cũng chống, thì giặc đến mạng sống của chúng ta sẽ ra sao? Đối với tôi, lập trường dứt khoát là bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước. Sự tồn tại và phát triển của đất nước là sự tồn tại và phát triển của chính Phật giáo chúng ta. Chúng ta cũng thể hiện rõ lập trường này. Ta và chính quyền đồng hành trên bước đường phát triển đất nước vì hạnh phúc của dân tộc. Phật giáo và đất nước cộng tồn, hỗ tương theo hướng đi lên trong mọi việc làm. Anh em là những người kế thừa, cần suy nghĩ, cân nhắc sao cho Phật giáo tồn tại và tồn tại cách nào. Phải khẳng định sự tồn tại của chúng ta với dân tộc, trong lòng dân tộc, trong đất nước này. Không thể khác và đừng bao giờ có hướng khác. Về vấn đề học giáo lý, tôi thấy đa số người thích học kinh theo lối kinh viện hay từ chương. Vì thế, học và thọ trì nhiều bộ kinh, nhưng không quan tâm đến nội dung mà Phật dạy để ứng dụng trong cuộc sống. Người tu Pháp Hoa phải tìm được nghĩa sâu sắc trong kinh. Theo đó hành trì là tu. Tụng niệm lễ bái là hình thức, Nhưng làm như vậy để làm gì là điều phải suy nghĩ. Từ lúc mới tu đến nay, tôi chuyên lại Phật tụng kinh để tạo sự cảm thông giữa tôi và Phật. Có độ cảm sâu sắc về Phật mới kính trọng Phật và đi theo định hướng của Phật dạy. Tôi chỉ lại Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng là tâm tôi chỉ ngưỡng mộ Phật trên hết. Và đến Bồ Tát là người cứu nhân độ thế, và Thánh Tăng là bậc giải thoát. Và định hướng của tôi theo đó là đi trên con đường sáng suốt, cứu đời và giải thoát. Nhờ định hướng này tạo cho tôi sức mạnh trên bước đường tu và hành đạo, không phải đọc kinh suông. Từ độ cảm đó nhìn về Phật, Bồ Tát sâu sắc hơn, không phải chỉ đọc tên các ngài. Chúng ta biết Phật hay Bồ Tát đều do hạnh mà thành danh. Thí dụ, Bồ Tát tên Quán Thế Âm vì ngài thường lắng nghe âm thanh của chúng sanh và theo đó đến cứu giúp họ. Niệm danh hiệu Quan Âm, chúng ta nghĩ đến sự quan tâm giúp đỡ của ngài đối với chúng sanh, trong đó có ta, nên ta kính trọng ngài và tạo sự quan hệ với ngài. Niệm Quan Âm để tu hành Quan Âm, phải quan tâm đến chúng sanh, làm được việc gì giúp người đau khổ kém may mắn, chúng ta hết lòng. Tụng kinh, suy nghĩ ý kinh và áp dụng trong cuộc sống, Phật gọi đó là đúng như pháp tu hành, thì nhất định được kết quả tốt. Riêng tôi tụng kinh Pháp Hoa, thấy cốt lõi Phật dạy trong từng câu, từng ý và vận dụng vào thực tế cuộc sống. Tôi hướng tâm đến công tác từ thiện xã hội. Sau giải phóng, tôi hợp tác với một số nhà lãnh đạo tôn giáo khác của quận 10 để thành lập hội từ thiện quận 10. Tu Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa thì đối với tôi, Pháp Hoa lúc đó là hội từ thiện. Không phải tụng phổ môn mà không dính líu gì đến cuộc đời. Sau đó, theo lời mời của ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, tôi tham gia hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và xây dựng bệnh viện miễn phí. Trong suốt thời gian dài, tôi tích cực đóng góp và khuyên Phật tử hỗ trợ công tác từ thiện này. Việc này cũng phát xuất từ niệm Quan Âm, lạy Quan Âm và thể hiện hạnh Quan Âm bằng cách giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh hoạn. Ngoài ra, tôi mời Thượng tọa Tôn Thật tham gia. Ông là người Hoa nên có khả năng hơn mình. Thượng tọa đã tổ chức trai đàn theo tinh thần Quán Thế Âm và số tiền của Phật tử ủng hộ hơn 1 tỷ bạc, dùng để mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể. Việc thứ hai mà tôi muốn nhắc là chúng ta thường niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Với câu này, chúng ta thường nghĩ kính trọng 3 ngôi báo trong 10 phương. Tuy nhiên, tụng Pháp Hoa tôi thấy khác. Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng, thế gian tướng thường trụ, chỉ có 5 chữ nhưng nghĩa rất quan trọng. Quan trọng là tam bảo nằm trong thế gian tướng, tức trong con người. 10 phương tam bảo vô hình không quyết định, nhưng quyết định là do con người. Phật Pháp tồn vong hay hương thạnh do tứ chúng đồng quyết định. Phật Pháp không thể tồn tại trong hư không, nếu không có tăng ni và Phật tử, không có Phật giáo. Afghanistan có Phật vô hình, nhưng thế gian tướng thường trụ mất. Vì nơi đó không có người tu, không có người tin Phật, nên Phật giáo mất. Pháp Hoa đưa chúng ta trở về thực tế, làm thế nào giữ được niềm tin của nhiều người. Nơi nào có nhiều người nghĩ đến Phật, tin Phật, làm theo Phật, nơi đó Phật Pháp hưng thạnh. Chúng ta phải làm cho người phát Bồ Đề Tâm, vì chính họ là thường trú tam bảo hay tự tánh tam bảo. Không có người phát Bồ Đề Tâm, coi như Phật Pháp không có. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, Phật chưa ra đời, Pháp vẫn có, nhưng vì không có người thấy Pháp, tin Pháp, thực hành Pháp, thì làm sao có Pháp? Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng là thấy Pháp. Trong 49 năm, Ngài giáo hóa độ sanh là thực hành Pháp, nhờ đó mọi người mới thấy được Pháp. Với tôi, việc quan trọng trên bước đường tu là hiểu và làm theo Phật dạy, không phải làm theo hình thức hay đọc nhiều kinh. Quý thầy cần hiểu nghĩa sâu sắc tiềm ẩn trong kinh, từ kinh Nguyên Thủy cho đến thời Phật giáo phát triển và đến thời đại văn minh tiến bộ ngày nay. Theo đó, vận dụng tinh ba Pháp Phật vào thực tế cuộc sống, làm cho mình và mọi người cùng thăng hoa tri thức, đạo đức và giải thoát. đó là yếu tố quyết định Phật Pháp Hưng Thạnh tồn tại lâu dài trên thế gian này. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2004. Bình thường tâm thị đạo và ngôi chùa tâm linh. Tôi đã nghe báo cáo của Ban trị sự về hoạt động trong 6 tháng qua, được biết quý vị đã tích cực hoạt động, nhất là về lĩnh vực từ thiện xã hội. Tôi xin gửi đến Hòa thượng trưởng ban tất cả tấm lòng kính trọng và biểu dương thành quả của quý ban. Điểm đáng quý của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa là nơi yên ổn nhất. Thật vậy, trong thời kỳ của giáo hội trước, sinh hoạt của tỉnh chúng ta gần như đã thống nhất. Đến khi Đại hội Phật giáo thống nhất thực sự trên toàn quốc năm 1981, tỉnh chúng ta cũng không có khó khăn gì, vẫn sinh hoạt bình thường. Đó là điểm mạnh của Phật giáo tỉnh nhà. Trong lúc đó, sinh hoạt Phật giáo ở các nơi khác thuộc miền Đông và Tây Nam Bộ có nhiều hệ phái khác nhau, nên việc thống nhất có phần yếu kém hơn. Vì thế, chúng tôi phải quan tâm đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiều hơn và phải mất 10 năm để ổn định, xây dựng sinh hoạt Phật giáo tại các tỉnh miền Nam. Nhớ đến lời di chúc của Hòa thượng Thiện Hào, dạy tôi rằng Phật giáo chúng ta phải mạnh ở cả ba miền Nam, Trung, Bắc, nên tôi phải lưu tâm đến hoạt động của cả ba miền. Nay sinh hoạt tại nhiều nơi đang trên đà phát triển mạnh, tôi có nhiều thì giờ hơn dành cho miền Trung. Tôi thấy đồng bào Phật tử miền Trung rất thân thương. Trong các buổi giảng, Phật tử quy tụ đông hơn các lần trước. Đến đây thăm viếng, tôi nhận thấy tăng ni tỉnh nhà trang nghiêm thân tâm với tinh thần tỉnh thức trong mùa an cư là điều đáng quý. Tăng ni có sống tỉnh thức trong chánh pháp Như Lai, Phật giáo mới hưng thạnh. Nói cách khác, thực chất tu hành quan trọng hơn là số lượng người tu đông. Lâu nay chúng ta lo phát triển số lượng, đến nay đã có trên 40.000 tăng ni. Số đông tu sĩ như vậy chưa từng có, tuy nhiên phẩm chất là đạo đức tu hành cần quan tâm nhiều hơn. Tôi có thăm một số trường hạ thuộc một số tỉnh khác, thấy tăng ni và Phật tử không gắn bó với nhau. Tôi rất lo, vì bốn chúng của đạo Phật không quan hệ hỗ tương mật thiết sẽ dẫn đến sự suy yếu. Nguyên nhân nào khiến cho không gắn bó được? Tôi phát hiện những nơi tăng ni và Phật tử không gắn bó. Vì Phật tử thì đa nghiệp chướng, tức đòi hỏi nhiều, còn tăng ni lại yếu kém về đạo đức, không đủ uy tín để Phật tử tin tưởng. Từ đó có sự hiểu lầm đưa đến xung đột, làm Phật giáo bị suy yếu. Trong lúc đó, những người xấu không muốn giáo hội chúng ta yên. Họ cố mua chuộc, đe dọa, gây khó khăn, tạo hoàn cảnh để chúng ta chống phá nhau. Thử nghĩ làm cho Phật giáo bị suy yếu thì ai hưởng lợi? Tất cả chúng ta phải tự thấy mình, thấy sự tu hành của mình còn yếu kém hay đã đạt trình độ cao, thấy đúng năng lực đạo đức của chính mình mới giáo hóa người khác được. Nhớ lại xưa kia, Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài thấy được sự thật của cuộc sống rằng chúng sanh quá nhiều trần lao nghiệp chướng, làm sao hiểu được Như Lai. Ngài mới tìm đến người có thể nghe, hiểu, làm theo lời dạy của Ngài để khai thị. Đó là kinh nghiệm quý báu của Phật đã để lại cho chúng ta. Không phải ai cũng lãnh hội sử dụng được giáo pháp, và không sử dụng giáo pháp một cách đúng đắn thì càng có hại thêm. Đức Phật mới rời Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Uyển, truyền trao giáo pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, vì biết rõ họ có đủ khả năng tiếp thu và hành xử được. Đến gặp năm vị này, Đức Phật cũng nhìn thẳng vào họ, biết rõ rằng Ngài cần quan tâm, đầu tư sự giáo dưỡng và làm gương tốt cho họ, thì họ sẽ trở thành thánh tăng. Ngày nay trong tu viện, tại trường hạ hay trong các tổ chức, sở dĩ còn có vấn đề vì thiếu vắng sự quan tâm của vị đạo sư, tức người lãnh đạo. Quan tâm đến người cùng sống chung, cùng tu chung, thì tâm của đạo sư và đại chúng phải gắn liền với nhau, mới truyền trao cho nhau những lời chỉ dạy được. Tôi được may mắn làm thị giả Hòa thượng Thiện Hoa khi còn làm sa di và được làm trợ lý cho Hòa thượng Trí Thủ lúc mới du học về nước. đó là hai vị đạo sư tuyệt vời đối với tôi. Các ngài đã nâng đời sống tâm linh của tôi, và tôi lại tiếp nhận được sự hộ niệm của Phật, nên dễ tiến tu, tạo được thành quả. Trên bước đường giáo hóa độ sanh, Đức Phật quan tâm đến Kiều Trần Như trước tiên. Giữa ngài và Kiều Trần Như có sự gắn bó mãnh liệt. Nhờ vậy, thân tâm Kiều Trần Như sớm được thanh tịnh, giải thoát và đắc La Hán trước nhất. Bây giờ, Kiều Trần Như và Phật là thầy trò hay là bạn đồng hành, cùng đi khất thực, nuôi sống bốn vị còn lại tu hành. Điều này thể hiện sự chăm sóc, lo lắng thực sự của Phật và Kiều Trần Như đối với bốn tỳ kheo kia, và cũng tìm mọi cách tạo điều kiện vật chất tối thiểu để bốn vị này tu đắc đạo. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ như vậy, chẳng bao lâu bốn vị này cũng đắc quả La Hán. Đức Phật đã làm và đã dạy như thế. Nếu ai theo gương Phật tu hành và giáo dưỡng đệ tử theo cách này, thì chắc chắn họ được thăng tiến nhanh. Cả năm vị này đều đắc La Hán, là thánh tăng, nên giáo hóa chúng sanh không khó. Tâm của vị thánh thì hoàn toàn vắng lặng, trong sạch, không còn tham sân, phiền não, không còn quyền lợi gì trên cuộc đời. Họ đến với cuộc đời chỉ vì quyền lợi của người khác, vì an vui, lợi ích cho số đông. Nếu chúng ta truyền giáo theo tinh thần như Phật đã dạy, chắc chắn thành công. Truyền đạo mà còn tham sân phiền não, thì phiền não của ta và của người đụng nhau. Đến lúc cả hai không còn đủ kiên nhẫn, thì chấm dứt trong khổ đau và tiếp tục đi vào con đường khổ. Tu hành và truyền giáo, tôi có kinh nghiệm, nhờ nương theo Phật và được các vị hòa thượng giáo dưỡng. Mỗi lần tự kiểm mình còn kém khuyết, tôi tự điều chỉnh. Không nghĩ lỗi của người, nhưng nghĩ ta lỗi, chưa đủ sức để cảm hóa người, chưa đủ tài để họ nghe theo. Phải nỗ lực nâng cao tài đức của mình để cảm hóa được người. Đó là tâm huyết mà tôi nhắc nhở tăng ni tỉnh nhà cần suy nghĩ và thực hành cho được. Đối với Pháp Phật dạy, nếu chúng ta nghiên cứu nhiều nhưng không ứng dụng sâu rộng, cũng không sống giải thoát an vui. Ý thức điều này, từ năm 1965 đến năm 1975, tôi không thuyết giảng. Đến năm 1981, Phật giáo chúng ta hoàn toàn thống nhất và giáo hội đã giao trách nhiệm hoằng pháp cho tôi. Từ đó đến nay, mỗi mùa an cư, tôi không bao giờ ở yên một chỗ như trước kia nữa. Tôi thường đi thuyết pháp khắp mọi miền đất nước theo sự phân công của giáo hội để đáp ứng yêu cầu tu học của tăng ni Phật tử. 2 tuần trước, tôi đã công du sang Hoa Kỳ. Trở về, tôi đi giảng một số trường hạ trong thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, suốt 1 tuần, giảng ở các trường hạ thuộc miền Tây. Kế tiếp, tôi thăm viếng, sách tấn các trường hạ ở miền Trung. Sau đó, tôi tiếp tục giảng thêm một số trường hạ còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tuần sau nữa, tôi sẽ đi giảng các trường hạ miền Bắc. Đó là trách nhiệm mà tôi không có quyền từ chối. Tuy nhiên, tự biết mình thân tâm chưa thanh tịnh hoàn toàn, còn là phàm tăng mà đem thân này đi giảng nói chánh pháp Phật, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nếu có điều gì không làm gương được, thì cho tôi sám hối. Điều gì tôi làm tốt, mong quý vị tiếp thu và sử dụng làm kinh nghiệm để tránh phạm sai lầm trên bước đường tu. Theo tôi, chúng ta tu hành, sợ nhất là lửa tham dục và lửa sân hận thiêu đốt tâm hồn mình. Đức Phật dạy rằng, lửa thế gian chỉ đốt được xác thân con người, nhưng không đốt được linh hồn. Lửa tam độc không đốt xác thân, nhưng tiêu hủy tâm hồn mới đáng sợ. Tôi thường quan sát, tìm hiểu những vị tu hành có kết quả để noi theo. Quý vị được may mắn là ở tỉnh Khánh Hòa có một vị Bồ Tát xuất hiện, đó là Bồ Tát Quảng Đức. Chẳng những người Việt kính nể, mà cả những người trên thế giới ở thời đại chúng ta đều rất kính trọng Ngài. Tôi có một thời gian ngắn sống với Hòa Thượng Quảng Đức ở chùa Ấn Quang. Tuy ít nói chuyện với Ngài, nhưng tôi thường để tâm theo dõi những việc làm của Ngài và học được một số kinh nghiệm quý báu của Ngài khi tu Pháp Hoa. Ngài nói với tôi rằng, Ngài đã trải qua suốt 49 năm trì tụng kinh Pháp Hoa và xây dựng được nhiều ngôi chùa ở miền Trung, miền Nam, Campuchia, Lào, và ngôi chùa cuối cùng là chùa Quan Thế Âm ở đường Thích Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng theo Ngài, quan trọng nhất là ngôi chùa tâm linh. Tất cả những ngôi chùa trên thế gian này không bằng ngôi chùa xây dựng trong lòng. Từ lời của Hòa Thượng dạy, tôi nhận ra rằng tất cả chùa thế gian mà Ngài xây dựng được nhờ phát xuất từ ngôi chùa tâm linh. Chùa trong lòng có mới hiện ra chùa bên ngoài. Từ ý này suy nghĩ xa hơn, chúng ta thấy xưa kia, Trí Giả Đại Sư đến Ngọc Tuyền tu hành. Tuy chùa chưa xây, nhưng Ngài đã thấy hiện hữu nơi đó một ngôi Già Lam tráng lệ. Ngài nhập thất 21 ngày, thì thần Già Lam, tức Quan Thánh, đã xây xong ngôi chùa trên đầm Sình Lầy. Đây là cái nhìn theo lịch sử tôn giáo. Riêng tôi nghĩ rằng ngôi chùa tâm linh của Ngài đã xuất hiện trước ngôi chùa vật chất. Chùa tâm linh là công đức tu hành và trí tuệ của người giác ngộ. Người giác ngộ thấy sự vật dưới dạng bản thể không sai lầm, và họ dùng công đức mà tạo nên những ngôi Già Lam tráng lệ, không khó khăn gì. Đức Phật Thích Ca cho biết, Phật Di Đà xây dựng thế giới cực lạc cũng bằng công đức. Chúng ta có thể hiểu điều này là người tu phát sanh trí tuệ vô lậu, thấy biết hoàn toàn chính xác, dẫn đến hành động đúng đắn, có lợi ích cho chư thiên và loài người. Vì thế, ngôi chùa trên thực tế do chính chư thiên và loài người xây dựng. Trí giả nhập định, thấy sự thật là thấy khí thế của nhà Trần đã hết và nhà Tùy sẽ lên thay. Giống như Phạn Hạnh Thiền Sư, thấy khí thế nhà Lê bị suy vi, dù Lê Ngọa Triều còn sống, và thấy Lý Công Uẩn là tướng sẽ lên làm vua. Mặc dù được vua Trần tôn kính, nhưng Trí Giả không giúp. Nếu giúp nhà Trần, thì khi họ bị diệt vong, Ngài cũng bị ảnh hưởng, khó yên thân mà tu hành. Ngài mới rời bỏ Kim Lăng, lên Ngọc Tuyền ẩn tu. Ở đó chưa có chùa, không ai biết để tránh tai họa. Người đắc đạo có trí tuệ, hành xử khác với người thường. Họ biết lúc nào nên ẩn cư, lúc nào nên xuất hiện. Ngài ẩn tu ở đây và Tùy Dạng Đế lên ngôi, thống nhất Trung Hoa. Ông là Phật tử, nên nghe đồn Ngài là bậc cao tăng đã từng giảng kinh ở Kim Lăng, đến vua phải bãi chầu để đến nghe. Ông liền tìm đến Ngọc Tuyền, thấy Trí Giả đang ngồi tu ở dưới phiến đá, thể hiện mẫu người tu sống ngoài tham dục lợi danh. Tùy Dạng Đế mới cho xây chùa ở đây, có thể hiểu rằng vì mới thống nhất đất nước và muốn làm an lòng dân, nên ông vua này xin quy y với Trí Giả. Về lịch sử siêu hình, chùa Ngọc Tuyền do thần Già Lam xây dựng, nhưng trên thực tế do Tùy Dạng Đế quy y với Trí Giả và ủng hộ Phật Pháp mà xây chùa. Nhưng chùa được xây tốt đẹp rồi. Trí Giả là người có trí tuệ, thấy được mạng đế vương của Tùy Dạng Đế, nên truyền Bồ Tát giới cho ông xong, thì Ngài lấy cớ đã lớn tuổi phải ẩn tu. Và nhờ ẩn tu ở núi Thiên Thai mà sau này mới khai sanh ra Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Hoa và Nhật Bản. Đối với Trí Giả, giúp vua an dân là việc trước mắt, nhưng mở ra con đường đạo, phát triển Phật Pháp tồn tại lâu dài là việc làm cần thiết và quan trọng hơn. Thực chất của đời sống người xuất gia là không bị phiền não quấy rầy, không kẹt phú quý lợi danh, để hưởng hương vị giải thoát và có được trí tuệ siêu tuyệt của Đức Phật truyền trao. Và cái được của người tu tồn tại bất tử theo thời gian, làm lợi ích cho mọi người một cách lâu dài. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu Trí Giả không đắc đạo, khi vua Trần mời làm quốc sư, Ngài sẽ nhận lời, không về Ngọc Tuyền ẩn tu, thì kết cục cũng bị tai họa lây với sự sụp đổ của nhà Trần. Nhưng khi Tùy Dạng Đế quy y với Ngài, xây dựng chùa Ngọc Tuyền để Ngài ở tu, thì Ngài từ chối và tiếp tục lên núi Thiên Thai ẩn cư, làm hạt nhân khai sáng các tông phái phát triển Phật giáo sau này. Phú quý lợi danh ràng buộc chúng ta trong thế tục, đã khổ và khởi lên phiền não tham sân thì càng khổ hơn nữa. Chính phiền não tham sân thiêu đốt tất cả công đức của chúng ta. Một số người đồng tu than phiền rằng họ tham gia đóng góp này nọ nhưng không được sử dụng. Nghĩ như vậy là còn kẹt tham sân phiền não phú quý lợi danh, sẽ còn thọ báo nhiều hơn nữa. Theo tôi, những gì mình mơ ước thường không đến, nhưng từ chối nó nhiều khi lại may ra được. Nếu tính toán rằng làm việc này thì sẽ được quyền lợi này, như vậy sẽ chuốc lấy bất mãn liên tục mà thôi. Đức Phật dạy chúng ta điều quan trọng nhất là xả chấp trước, xả phiền não, vì phiền não đốt hết công đức và linh hồn chúng ta. Công đức hết thì không làm được gì nữa. Và đốt linh hồn thì thể xác này lệ thuộc linh hồn, nên thân xác cũng sẽ bị đau yếu và khổ sở, nghĩa là bị đọa vào ba đường ác ngay lúc còn sống. Những người tu đúng pháp, làm hiền thánh và người tu sai, thọ quả báo. Nói đến lửa trần gian đốt cháy thân xác, tôi nhớ đến Bồ Tát Quảng Đức. Tôi chứng kiến trước sự tự thiêu, Ngài không ăn uống để cho cơ thể và linh hồn được trong sạch. Nhưng có điều lạ là dù không ăn, mắt Ngài lại sáng hơn. Khác với người thường, không ăn, không ngủ được thì mắt lờ đờ, cơ thể mệt mỏi. Lúc đó chúng tôi tuyệt thực 2 ngày mà đi đã lảo đảo. Nhưng Ngài không ăn 1 tuần, sắc mặt vẫn sáng tươi. Có sống chung với người thực tu đắc đạo mới thấy khác. Ngài tự thiêu vì có nguyện nên tinh thần rất dũng mãnh tự tại. Khi Ngài ngồi xuống, thân thể đã được tẩm sang sẵn và đốt thân. Ngài vẫn ngồi an nhiên trong ngọn lửa bốc lên cao. Lửa trần gian đốt thân xác Ngài nhưng không đốt được linh hồn của Ngài, vì linh hồn của Ngài đang mát mẻ sáng suốt. Ngài ra đi trong thanh thản, trong tỉnh giác. Nhìn Ngài uy nghiêm trong ngọn lửa thúc đẩy tôi dấn thân và làm lớn niềm tin của tôi trên bước đường hành đạo. Đức Phật dạy rằng vị Thánh La Hán không bị hàn nhiệt cơ khác chi phối. Hòa Thượng Quảng Đức thành tựu 4 tướng này, nên Ngài là vị La Hán trong hiện đời. Chúng ta chỉ đốt 1 liều hương hay 1 ngón tay đã nóng chịu không nổi. Đức Phật nói, vị La Hán được như vậy là muốn nói đến linh hồn trong sáng, không bị cảm giác nóng lạnh tác hại. Nghe danh các nhà sư tu Pháp Hoa hay Tào Động, Lâm Tế, Mật Tông, Đắc Đạo, tôi đều đến tham vấn và nhận ra rằng những bậc chân tu đều không bị hàn nhiệt, cơ khác chi phối. Thật vậy, các nhà sư thuộc Pháp Hoa Tông Nhật Bản, mùa đông rét dưới 0 độ, nhưng họ chỉ đóng 1 cái khố. Họ trì kinh, nhập định mà không bị cái giá lạnh tác hại đến thân. Tôi ở đó tu 1 ngày là bắt đầu sổ mũi, nhức đầu, dù có mặc áo, nhưng họ tu 3 tháng như vậy mà chịu được, cơ thể vẫn khỏe mạnh. Thể hiện niềm tin mãnh liệt đối với Pháp Hoa và Đắc Đạo, trì kinh mà không bị đói khát, nóng lạnh tác động. Tụng Pháp Hoa suốt ngày, âm thanh không thay đổi, không khát nước, càng tụng, giọng càng trong, mới nói rằng hầu trung cam lộ quyên quyên nhuận, khẩu nội đề hồ trích trích lương. Theo khoa học, 1 ngày chúng ta cần ít nhất 1 lít nước. Riêng tôi thử 1 ngày không uống nước vẫn thấy bình thường và phát hiện điều lạ là không uống nước thì không bị đổ mồ hôi dù trời nóng. Nếu chúng ta trì kinh hay có gia công thiền quán hoặc tập trung tư tưởng thì sẽ quên nóng bức. Xả thiền thấy nóng quá, nhập thiền không nóng và tâm an vui nhẹ nhàng. Quý vị tập thử, trời nóng không uống nước, vì uống nước ra mồ hôi, tà phong thâm nhập, dễ bị cảm. Nếu cạo gió chỉ giải quyết được 1 lần, cạo gió hoài làm cho tế bào da của chúng ta bị mất cảm giác, nguy hiểm. Vì tế bào da rất linh hoạt, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh thân nhiệt của chúng ta. Cơ thể chúng ta là một cỗ máy kỳ diệu, nên giữ nó ở trạng thái bình thường. Thiền sư dạy chúng ta giữ thân bình thường là điều chỉnh việc ăn uống và ngủ nghỉ, và nâng lên giữ tâm bình thường là tâm không cao hạ. Tâm cao hạ là tâm luôn thay đổi, gặp việc buồn thì buồn, gặp vui thì vui. Có tâm như vậy khó tu, phải tập đối trước cảnh vui hay buồn, chúng ta vẫn thấy bình thường. Có việc kiều cúng 1 số tiền lớn, mừng quá, thì liền nhớ lại tâm mình đã bất bình thường. Chẳng lẽ từ tâm bình thường của đạo là để rớt ra trần tục chỉ vì như vậy hay sao? Tu hành giữ tâm trong sáng mới quan trọng. Của cải vật chất có rồi cũng hoàn không. Hoặc làm đạo gặp điều vô lý, bị chê trách, bực tức, thì tôi nghĩ đã mất tâm bình thường là mất đạo, nên vội kéo tâm trở lại. Vì biết mình giận cũng không giải quyết được gì, mà hại cho đạo, cản trở đường tu của mình. Lúc nào cũng phải giữ thân tâm bình thường thì phiền não nghiệp chướng không bám vào ta. Được như vậy, những đòi hỏi trong cuộc sống cũng sẽ không có. Thử nghĩ, lúc đất nước chúng ta còn nghèo, không có đủ cơm ăn, chúng ta vẫn sống. Có Phật tử nói, lãnh mỗi tháng vài ngàn đô, có người kiếm được cả chục ngàn đô. Nếu so với chúng ta, làm cả năm mới có vài trăm đô, mà mình cũng sống được vậy. Tôi nghiệm thấy cuộc sống không đòi hỏi nhiều như mình tưởng. Cái tưởng của chúng ta dẫn đến đau khổ. Đừng để vật chất chi phối linh hồn chúng ta, để cho tâm được thanh thản và giữ thân đừng chạy theo đòi hỏi quá mức. Nếu không, chỉ thọ quả báo xấu. Bước đầu, quý vị ráng tập thân và tâm bình thường để vào đạo. Vì không làm như vậy, không thể thâm nhập đạo. Đòi hỏi nhiều không đến được với đạo. Còn buồn phiền bực tức cũng không đến với đạo được. Phải khắc phục phần này. Tâm an định được, cơ thể sẽ chuyển biến tốt theo. Tâm điều khiển thân, nên các vị La Hán không bị nóng lạnh, đói khát bức bách. Ngài Quảng Đức không nóng trong lửa đỏ, hay các vị chân tu không đói lạnh trong núi tuyết. Có những sinh vật sống đặc biệt, như con rùa không ăn nhiều tháng vẫn sống. Nhà thiền chúng ta thường nói tập thở như rùa. Tôi tu thiền, tập hơi thở đều, nhẹ, dài, tạo cho tôi sức dẻo dai, làm đạo không mệt mỏi. Và thở đúng pháp như vậy, giúp cho lượng máu lưu thông nhẹ nhàng. Chất hữu cơ trong cơ thể không bị đốt nhiều, nên không nóng, không đói khát. Tôi nhận ra các thiền sư không đói khát là vậy. Chúng ta không thực hành đúng tinh thần Phật dạy, nên không đạt được thành quả như các ngài. Giữ thân và tâm chúng ta được bình thường trên bước đường hành đạo là điều quan trọng. Phát xuất từ thân tâm bình thường thì tất cả các việc làm của chúng ta đều là đạo. Vì tâm chúng ta được an vui, giải thoát sẽ ảnh hưởng cho mọi người cũng được như vậy. Riêng tôi, khi thấy tâm mình không ổn thì tôi không nói để điều chỉnh tâm. Điều chỉnh được thân tâm nhẹ nhàng thì người nhìn ta với thiện cảm, dù ta không cần họ thiện cảm. Còn lúc mình dụng tâm, muốn làm cho họ thiện cảm, họ lại không nghe, còn chống phá, làm phiền não trần lao của mình tăng lên. Đó là một số kinh nghiệm xin chia sẻ với quý vị trong mùa an cư. Mong quý vị thân tâm được nhẹ nhàng, giải thoát để làm ngọn đèn mồi sáng Phật Pháp trường tồn trên thế gian, lợi lạc cho mình và mọi người trên thế gian này. Bài giảng tại các trường hạ thuộc tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng, ngày 20 và 22 tháng 7 năm 2004.